ăn hết cha mẹ mình à. À, lâu lâu thôi mình cũng về mình ghé mình thăm rồi này kia nó đủ thứ. Như vậy là rõ ràng cái kiếp sử mình chưa có xả. Còn bây giờ người ta khi mà người ta biết rồi, người ta thấy bây giờ nó không còn nhớ, nó không còn nghĩ gì hết, mà nó chỉ còn cái chuyên môn học thôi, nó không có gì. Đó là người ta đã tăng sao. Con hiểu vậy. Cho nên mình phải đi vào cái chỗ mà cái lớp đào tạo chuyên môn của nó, là tức là cái lớp chánh kiến, rồi đến chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đến đi từng lớp học của nó.
Thì cái lớp này là bắt đầu mở lại là bao giờ
thì... Nghĩa là tới tháng 10 thầy mới mở lại. Chứ bây giờ ví dụ như thầy đang dạy cái lớp chánh tư duy này, mà thầy còn chấm bài cho lớp chánh kiến, làm sao thầy làm nổi? Một mình làm sao làm nổi? Con biết không nổi chấm bài là con biết cả như thế này, con biết mỗi một cái người mà làm bài con thấy một sắp giấy này. Người nào cũng cả sắp vậy nè, chứ đâu phải như bài học trò làm. Rồi đây nè, con thấy cả sắp như thế
này. Trong bản vừa ra từ 4 tháng nay trong lớp chánh kiến này là bao nhiêu đề tài để mà được?
Nó tới mười mấy cái đề tài, là có 14 cái đề tài, 15 cái đề tài nữa.
Dạ, con cũng xin thầy cho con biết trước thì tất cả những đề tài nó để con lập ra cái dàn bài theo cái tiêu chí của con. Nếu như con là đủ duyên, thầy có thể cho con xin những cái bộ tập của thầy sư cô hay sư tập.
À thì cái đó sau này thì nó có sẽ có bộ sách hướng dẫn diễn đàn trên như những cái tài liệu mà của quý thầy quý cô ở đây mà tu tập nó được đưa vào cái diễn đàn trên như hết, để nó làm cái bộ sách coi như là cái giáo trình tu tập của cái lớp chánh kiến ở trong tu viện trên như, rồi nó trở thành cái giáo trình cho họ để mà họ đọc, họ nghiên cứu, để cho họ tích tập những cái hiểu biết đó để mà trở thành cái sự hiểu biết của họ. Chứ nó không có bỏ ra những cái bài dở này, công lao của những gì biết
không
bỏ. À, cái đề tài đó là thầy ghi lại cho những cái đề tài đó, nó có nhiều chứ nó không có ít, nó không bị 4 tháng học ra mà. Mỗi một tháng, mỗi một tuần lễ là một cái đề tài của nó mà 4 tháng học. 4 lần 4 là 16 cái đề tài của người ta. Mỗi tháng là một cái đề tài mà 4 tháng học là 16. Mỗi tháng là nó 4 cái đề tài. Mà 4 tháng học, 4 là 16, 16 cái đề tài của cái định vô lậu người ta học. Mà đây là thầy tóm lược tắt đó, chứ còn phải học nhiều hơn nữa. Học nhiều hơn nữa. À, như dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu chưa có cho nè, bỏ đó, thầy bỏ qua đó, chứ còn phải thông suốt nữa, nó còn nhiều lắm. Nhưng mà điều kiện là tóm lược lại để đủ cái 16 cái đề tài này để đủ mình xả tăng thôi.
Chính là thầy con nói con chế dược mà thầy tu mà khi mà lúc nào cũng nắm chặt được hơi thở, như thở như người con đi cũng hơi thở biết rõ là hơi thở như vậy, và con ngồi cũng biết rõ là hơi thở con đang ra vậy, và khi vậy là nếu suốt ngày đêm như vậy thì mình có bị ức chế không vậy?
À, con như vậy là suốt ngày đêm như vậy là con bị ức chế nè, con sẽ dậm chân tại chỗ đó, con không tới nữa hết, biết tới nó không tới nữa, mà bây giờ nó đi tới nữa là nó hiện ra các trạng thái tưởng, vì nó nhiếp tâm trong đó rồi, nó nhiếp tâm trong đó nó sẽ hiện ra các trạng thái tưởng, nó sẽ bị tưởng thôi, chứ nó không khác gì nữa. Tức là hàng ngày con chỉ biết hơi thở ra vô mà nó không một niệm gì hết, nó an trú ở trong đó, thì lần lượt con sẽ bị ra tưởng, nó sẽ hiện ra tưởng tượng chứ. Còn này không phải, người ta xả tâm, người ta ngồi chơi rồi bắt đầu nó tạo đủ cái thần lực của nó có đủ cái thần lực của nó.
Con cũng ngày nay con đến chơi như thì con cũng cảm thấy thôi, khi thầy dạy là tôi cứ niệm xứ, con cũng ngồi chơi mình quán chiếu từ thân mình tới thân thọ tâm pháp, thì con thấy hơi thở con nó cũng dù thầy dạy là các tiếng cái câu an tịnh tâm thần, an tịnh tâm thần, thì con thấy là cái tâm con và cái tâm con thì nó
an trú,
con cũng có thể ngồi được và nhìn thấy nó sáng suốt tổng lên.
Nhưng mà nó sẽ bị còn chướng ngại. Con thí dụ bây giờ, thí dụ như con ngồi, con thấy cái tâm con vậy, nhưng mà lát nó bị mỏi. Con ngồi lâu nó mỏi, nó không được sung mãn nó luôn. Rồi một lát nữa đó thì nó bị không tầm thì miên, nó không thế nào mà chạy khỏi những cái vấn đề này. Mà bữa nay nó có tỉnh suốt ngày nay thì ngày mai nó cũng sẽ bị không tầm thì miên này. À, những cái niệm đó nó sẽ tại đây cho mấy con không thể nào không tỉnh khỏi. Cho nên khi nào mà nó sung mãn được mà nó không bị không tầm thì miên, thì coi chừng nó lọt vào tầm trạng thái tưởng. Bởi vì cái mục đích tu của mình là nó phải đi từ cái chỗ mà chánh tri kiến, để cho mình xả từng cái tâm niệm, từng cái cảm thọ của mình, cho nên phải trang bị cho họ cả cách thức nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút để cho đẩy lưu bệnh. cái cảm thọ ở trên thân của mình trong khi mình tu tập, mà nó có cái cảm thọ gì đó thì nó có cái phương pháp đi lưu. Còn bây giờ nó bị hôn trầm thì miên thì chuẩn bị cho bốn cái pháp đi kinh hành, như thầy nãy thầy nói mà, bốn pháp đi kinh hành để cho mình phá cho thành sạch sạch. Mà nếu mà thấy nó chưa thật sạch như hồi nãy cô Diệu Tâm hỏi đó, là cô thấy cô bị hôn trầm thì miên, cho nên mới buộc lòng cô hay ngồi bị hôn trầm thì miên như vậy đó, thì cô phải ôm có một cái pháp duy nhất đó là cô phải phá cho sạch, đó là pháp thân hành nghiệp. Phá cho sạch hôn trầm thì miên rồi mới trở lại tu tứ niệm xứ. Chứ nếu mà ngồi tu tứ niệm xứ mà cứ hôn trầm thì miên xảy ra cái vô thì coi như là cô tu cũng được. Con hiểu không? Nghĩa là nó sẽ đưa ra đưa vô như vậy là làm sao gọi là sung mãn tứ niệm xứ được. Cũng như bây giờ con ngồi bây giờ ví dụ như tới 10 giờ thì con đi ngủ, rồi 2 giờ con thức dậy, nhưng mà lần lượt người ta sẽ cho tăng lên 11 giờ, rồi tới 1 giờ thức dậy, cuối cùng 12 giờ người ta cho tu luôn chứ người ta đâu có cho. Là cái sức của mấy con mà chưa đủ á, thì đương nhiên là mấy con bị hôn trầm thì nó giặt mấy con. À, mà nếu mà mấy con tu mà không đúng cách thì mấy con sẽ bị không có thể nào được. Cho nên ở đây thì coi như là cái từ bắt đầu từ cái chánh tri kiến này để mình phá cái dục lậu và cái hữu lậu, cái vô minh lậu, thì lần lượt nó sẽ có cái sự tỉnh thức, nó trợ giúp cho cái pháp thân hành niệm mình phá được cái hôn trầm thì nó mới tỉnh, nó mới phá luôn cái cảm thấy mình ngủ. Cách thức tu như vậy mấy con.
Con hỏi thầy những cái đặc tướng của con nó khác lạ con bị chướng ngại là cái hơi thở con nó không có được đó thầy. Thì con ngồi con cứ nhíu tâm mà con quán tứ niệm xứ, thì sao mà cái lành sinh sống con nó cứ nóng lừng lừng lên, có khi nhíu tâm lắm quá thì nó quay con, nó lừng lừng lừng
lên. Tôi nói thầy
thì cứ cấp cho con cảm thấy
à, như vậy là con đang bị ở nhiếp tâm, đang bị nhiếp tâm trong cái tâm thanh thản hoặc là cái hơi thở của con thì nó bị rối loạn, nó làm cho con khó chịu. Tốt hơn thì cái vấn đề mà nhiếp tâm an trú là cái mục đích nó để đi lui bệnh thôi, chứ còn con đừng có tu tập một cái gì khác hơn hết, là con cứ ngồi chơi mà có chướng ngại gì, con chỉ cần cách thức của con là chỉ cần quan sát được bốn chỗ thân cọ mới đầu tiên mới con tập làm sao con ngồi và cái tâm mới con quay vô để mà quan sát bốn chỗ thân cọ, chứ không phải là tập trung vào một cái đối tượng nào, tập trung vào cái hơi thở hoặc là tập trung vào cái thân thể nào, mà chỉ nó làm sao mà nó tỉnh thức ở trên thân của nó luôn luôn biết cái thân nó thôi, có vậy là được đủ rồi. Thì lúc đó bây giờ mới con tập làm sao cho nó ở trên đó thôi. Ngày xưa đó thì trong khi mấy con tu tập là nương vào hơi thở, hít vô biết hít vô, thở ra biết vô, tức là nhiếp tâm và an trú tâm ở trong cái hơi thở, rồi bắt đầu là an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, tất cả những cái này để giúp cho cái thân tâm con nó an ổn thôi. Còn bây giờ nó không phải vậy nữa, mà nó đi qua một cái giai đoạn để mà tu tứ niệm xứ, trong qua trên đường niệm hơi thở. Cho nên trong tứ niệm xứ thì chỉ còn quan sát trên thân vọng tâm pháp thì thôi, mà cách thức quan sát thì không khéo thì bị ức chế tâm. Nó di tế lắm, cho này cái vấn đề này là phải được tập luyện và được kiểm tra lại kỹ lưỡng, coi thử coi mình nhiếp tâm ở trên cái tứ niệm xứ có đúng hay sai, mình tập tứ niệm xứ đúng hay sai, hay còn cái chỗ nào mà chưa đúng, còn chỗ nào bị ức chế, còn chỗ nào mà mình tu tập không có đúng ở trên tứ niệm xứ, thì được cái người thầy người ta dạy cho mình đi chuyên sâu đó, thì người ta sẽ giúp đỡ cho mình biết cách nào cái này không đúng, phải tập lại. Mà tập lại không đúng đó, thì người ta buộc là mình phải tập cái kiểu nào để cho mình tu đúng. Cho nên thậm chí như mình tu chưa đúng á, thì người ta dạy cách thức cho mình tu đúng á, thì người ta nhắc mình cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thơ. Bắt đầu mình tập có cái hơi thở mình để mình quay vô, mình nhìn cái thân của mình. Mà thầy nói là như mình cảm nhận như là nó luồn ở trong cái hơi thở, hoặc là mình cứ thấy cái bụng mình phình lên sụp xuống, phình lên sụp xuống, mình đưa hơi thở mà cứ thấy phình lên sụp xuống, đó là cách thức mình quán ở trên thân của mình, nhưng mà mình lại kẹt ở trong cái chỗ mà tập trung vào cái phình sạch của thiền minh sắc tệ rồi. Bởi vì chính cái quán thân trên thân đó mà các thiền sư ở bên Nam Tông đó, như Mahasi đó, thì ông không ngờ ông tưởng là như vậy là ông đã quán trên thân quán thân rồi, do đó ông thấy là phình sinh sự nó là quán thân chứ gì, cho nên ông biến thành cái thiền minh sắc tệ, cuối cùng thì nó sai, nó đúng cách thức nó sai. Cho nên vì vậy mà thầy nói cảm giác toàn thân tôi biết thủy vô, mình hít vô đó mình thấy như là từ hơi thở mình vô đi khắp từ chân lên đầu, mà do đó là mình thở ra mình thấy tự chân mình nó rút đi ra, mình cảm nhận như là có cái hơi thở nó luồn ở trong đó, tức là mình cảm thấy cái sự rung động của cái cơ thể do cái hơi thở của mình. Nhưng nó không phải, tức là nó quan sát, cho nên một thời gian mình tu, người ta sẽ kiểm tra lại coi cái quan sát này nó phải thành tưởng hay hoặc là nó đang ở trong cái quan sát thật sự của nó. Nếu không khéo thì mình sẽ thành tưởng mất. Họ thấy nó khó chứ không phải dễ đâu. Coi vậy chứ mà tu tập tứ niệm xứ là khó. Cho nên nếu mà sai đó, thì con thấy như các thiền sư ở Nam Tông họ dạy về tứ niệm xứ rất kỹ đó, mà họ tu tập sai đó, cho nên họ bị sai. Họ bị tu tập sai đó không? Cho nên nó sai đó là họ thấy họ biến thành một cái thiền hướng sắc thể đó. Tu phình sợ cái bụng, tu tập trung đó. Thành ra cô Kim Tiên của tu đó mà cái bụng cô cứng đó, bị tập trung ở chỗ đó. Cho nên nó có nhiều cái hiện tượng nó xảy ra cho cái người mà tu sai đó, nó hiện ra những cái trạng thái thần tâm, nhưng mà vì tập trung luôn tâm cho nên nó mới hiện tượng đó. Rồi cho nên vì vậy mà ở đây chúng ta quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp, nhưng mà cái quan sát đó nó không có tập trung ở trên cái phình vật nó, mà nó biết hơi thở ra hơi vô, mà nó lại biết hết. Coi như nó quay vô cái đầu của mình, làm như nó quáo vô vậy nè, nó nhìn vô vậy nè, cái kiểu mà nó nhìn vô chứ nó không có nhìn ra, tức là tâm không phóng dật. Cái kiểu cách của Đức Phật dạy cho mình ở trên tứ niệm xứ, tức là dạy tâm không quánh vật chứ không có gì.
Nếu mà bây giờ còn cái trạng thái đó là phải xả.
Phải xả không? Phải xả chứ còn mình không có sử dụng nó đâu. Nghĩa là ví dụ như bây giờ con phải xả nó, chứ đừng có để nó, đó là sai rồi, không có trúng đâu. Nó quay quay con vậy là phải.
Hôm qua con ngồi cũng vậy, nó cũng bị quay. 8 giờ con ngồi ở đây, trong người con nó nóng
hừng hực lên. Con xả mà con sống bình thường, con tác ý thường thường nó bị vậy đó, con tác ý các cảm tọa này vô thường hay đi, tất cả những cái trạng thái như vậy nó là phải rời gọi bình thường, cái tâm bình thường, con đừng có tu tập cái gì khác nữa. Để một cái thời gian nào đó có rảnh rỗi thì phải kiểm tra lại coi thứ là cách thức mà nhiếp tâm, cách thức nhiếp tâm có mấy con kiểu nào mà mấy con bị như vậy. Vâng, nghe chưa? Bởi vì có những cái sai là coi chừng mấy con sai mà nhiếp tâm, mấy con thấy bây giờ mà con nhiếp tâm mà thấy nó không niệm khởi không có gì hết đó, là cũng được kiểm tra là kỹ hết đó, chứ không phải là để coi nó đúng hay là nó đang bị nhiếp tâm ở trong cái đối tượng nào mà nó nằm yên lặng đó, nó yên lặng đó, mà coi nó yên lặng trong cách nó xả hay là trong cách nó bị ức chế tâm hay hoặc là trong cách nó an trú như thế nào, ta kiểm tra lại hết, kiểm tra từng cái tâm niệm của con hết người ta mới cho mấy con tu. Chứ không khéo nó bước qua cái giai đoạn tu để đi tới rốt ráo chứ đâu phải mà tu cầm chừng. Còn hôm gà đã nhảy nó con chung tu chung chung, mấy con tu tới đó thôi. Vì vậy cho nên người ta không có lo ngại, bởi vì các con sẽ tu cái pháp này rồi, các con tu tới pháp khác, tu tới pháp khác, chứ tu nhiều pháp mà, thành ra nó chung chung rồi. Còn giờ này người ta chuyên môn để mà đi vào trong một cái để mà đạt được cứu cánh. Cho nên có 8 pháp, có 8 pháp độc nhất để đi vào cứu cánh. Người ta sẽ dạy cho mình những cái pháp để đi vào cứu cánh, giải thoát hoàn toàn, mà một pháp độc nhất chứ không có được tu nhiều. Nó không có tu nhiều pháp nữa, bây giờ không có tu lung tung nữa. Một pháp độc nhất để đi vào cái cứu cánh, đi tới cái cứu cánh thôi. Một pháp này đi tới rốt ráo cứu cánh, mà theo như kinh Bát Thành Đức Phật đã dạy đó, những cái pháp nào độc nhất người ta sẽ dạy cho mình. Rồi bắt đầu bây giờ thôi mấy con nghỉ, có gì không? Bây giờ chúng ta thấy cái đường đi nhân quả của con người, nó sẽ hành động cái ác cũng ghê quá lắm. Mà cô này đã thấy được, đã thực hiện, đã thấy được những cái hành động của ác. Cũng là những cái bài học để chúng ta học thấm thía cái cuộc đời làm người của chúng ta. Chúng ta cố gắng bởi vì đó là thực hiện nhân quả.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đọc bài thứ hai của cô Mỹ Linh, làm bài trên mạng quán về đường đi nhân quả của thân hành. Lời thê của Thầy, bài làm đường đi nhân quả thân hành của con đầy đủ ý nghĩa, đạo đức nhân bản, nhân quả, nhất là những mẫu việc thật ác của con người, để xác định nhân nào quả nấy. Bài làm này như một lời khuyên rất thân thương của người cha đối với các con. Định nghĩa, nhân là nguyên tố khởi đầu cho một vụ việc để dẫn đến một kết quả nào đó, gọi vắn tắt là quả. Thân hành là hành động của thân. Vậy nhân quả thân hành là nguyên nhân và kết quả những hành động hiệu quả của thân trong đời sống con người. Thân thường làm theo sự chỉ huy của ông chủ ý, do bản tính ác hay bị huân tập từ môi trường xấu ác xung quanh, ông chủ ý điều khiển anh thân làm 3 việc ác như sau. Thứ nhất, sát sanh, giết hại sinh vật, đặt tướng. mỗi người có một hoàn cảnh riêng, nên thân hành, sát sanh cũng dị biệt. Như người ở gần sông nước thường hay làm nghề đánh bắt cá tôm, ở trên đất liền thường thích săn bắn hay lập chuồng trại để nuôi gia súc rồi giết lấy thịt. Ở trong quân đội thường nghĩ đến chiến lược, chiến thuật để giết người, tiêu diệt đối phương nhanh gọn. Dù có sự sai biệt trên hình tướng, nhưng cũng gieo một nhân ác, vẫn sẽ phải gánh chịu một cái quả chẳng lành. Thí dụ ở ngồi Huế gần chùa của sư bà Thế Quán, có một em trai 22 tuổi, mang một bệnh lạ. Em không cha không mẹ, chỉ có một bà chị ở xa, ngày ngày sai con đem đến vài củ khoanh, mì, hồ hằng mới được bát cơm, đột. Em bị bạn, nằm trên phân dơ, nhà rách nát bốn phía, chỉ còn vài tấm tranh lợp. Em chịu đói rét, vô ế bốn mùa, địa ngục hàng băng, mưa lạnh, ngà quỷ, đói khát. Phẩm quế và bệnh tật em đều nếm đủ. Mấy vị ni cô trong chùa chiền chia mấy vị ni cô trong chùa chia riêng mỗi ngày để cho cơm và tẩy uế. Chiều về mấy cô kể, con đang đút cơm thì em ngất đi vài phút, máu trong miệng trào ra hộc hộc. Lau sạch máu rồi con mới cho em ăn tiếp. Nghe mấy bác ở gần đó kể rằng lúc trước em bắt chó giỏi lắm, lấy thép uống cong như lưỡi câu, móc thịt vào đó, chó nuốt thịt xong bị kéo theo lưỡi câu nằm trong họng, và em đem đi bán cho họ làm thịt. Nay em bị quả báo hiện tiền, bị bại liệt cổ họng, bị lỡ lết đau đớn thầm nã. Em tiền biên, em chưa chết mà như đang ở trong địa ngục vậy. Đặc tính tùy theo tập khí ác của mỗi người sâu cạn và oán trái với nhau từ nhiều kiếp mà thân hành sát sanh cũng khác biệt. Có người sát sanh do sở thích nhìn con vật đau đớn hoàng hoại rên la. Trước khi giết chó mèo, người ta tra tấn chúng, đốt thỏng, đấm đập, để rồi sau đó họ tin rằng thịt con vật khốn nạn sẽ ngon hơn. Trước khi giết dê, người ta phải đấm cho nó chạy vòng vòng cho đến tốt mồ hôi ra, để khi nấu thịt nó không có mùi hôi. Có người làm việc giết chóc do thi hành mệnh lệnh của cấp trên, vì tham danh, họ giữ trái tim sắt đá, vô cảm trước sự sống chết của đồng bào. Ở Trung Cộng, các vi tướng chỉ huy tùy tùng của Mao Trạch Đông thường tổ chức các vụ ám sát, thủ tiêu những thành phần chống đối hay bị nghi ngờ, với chủ trương thà giết lầm hơn bỏ sót. Có người phát minh ra chiến thuật biển người để đưa ra mật trận hàng vạn thanh niên là bia đỡ đạn. Những viên tướng đó chẳng bao lâu sau lại bị thanh trừng bởi chính Mao Trạch Đông, lại bị giam cầm, tra khảo tàn nhẫn và chết trong đau thương, không sót một người nào. Đó chẳng phải là nhân quả báo ứng sao? Có người vì tham lợi mà bàn tay vấy máu, họ trở nên chai đá khi dùng dao bén cắt xẻ loài vật khi chúng còn sống, treo ngược và đập mổ tuột da chúng từ chân đến đầu. Khi hoàn tất, con vật vẫn chưa chết, vẫn còn cố ngóc đầu lên trong một thân thể đầm máu, gương mắt hiền lành nhìn lại người đã thám sát chúng. Các công ty thời trang ngày nay, vì thị hiếu của khách hàng, họ phải đi tìm nơi để đặt hàng như da cá sấu, da thú có lông các loại. Một chiếc áo lông đắt giá may bằng 20-400 bộ lông thú. Những nơi sản xuất lông thú là những lò sát sanh đẫm máu. Càng khác biệt ở đặc tính, nhân quả càng vận hành sai khác trùng trùng điệp điệp, nhâm chậm tùy theo mức độ tàn ác của con người. Chuyện này cho thấy quả báo nhãn tiền, nghiệp sát sanh nặng dẫn đến bị chết non, chết thảm khốc như chàng họ Lý kia vậy. Cái cõi khổ thì vô cùng, có người bị tham gia mà hành hạ và tra tấn thú như nghề nuôi gấu lấy mật. Những con gấu khốn khổ trong bụng mang một cái vòi sắt lúc nào cũng lòi ra ngoài, nhiều nhào mật tiết ra. Khi muốn lấy mật phải dùng đến bốn người đàn ông to lớn có cổ con vật bằng kềm sắt. Con vật nghiến răng kêu la thảm khốc, hai mắt lòi ra rồi la vải phân ra vì sợ hãi. Bốn người kéo bốn trăm con vật ra sông,
đâm vào cái ống sắt một cây kia dài, rồi rút mật ra bằng ống chích to lớn. Khi chất mật xanh xanh được rút ra, con gấu mở đột mồm, hai mắt lòi ra và toàn thân rung lên bần bật. Mấy chục con vật kêu gào vang động cả một khu rừng. Mỗi sáng cứ đúng 8 giờ là người ta bắt đầu rút mật, nhưng chỉ khoảng 7 giờ 45 là đàn gấu bắt đầu kêu khóc thảm thiết. Đôi khi chúng cũng biết tự sát bằng cách bắp ruột vướng theo bao tử, lòng thòng trên đầu, trên tay đầy máu, nó dơ lên, rống lên để rồi phản đối cách đối xử tàn ác của con người. Lập tức người chủ hạ lệnh thả chặt ngay chân tay nó trước khi nó chết. Chỉ có cách đó mới bán được tay chân tươi. Cửa chuồng mở ra trong vài phút chốc, tứ chi con vật bị chặt lìa. Tại Trung Hoa có 7.002 con gấu bị giam cầm để lấy mật. Chúng bị chôn thân trong chiếc chuồng nhỏ hẹp bẩn thỉu, tối tăm như một cổ quan tài. Suốt mấy chục năm trường, có nhiều con bị mù lòa. Những con gái này, những con gấu này đều bị chặt tay, bẻ răng, rút móng. Đây không thể trở về đời sống thiên nhiên được vì không có khả năng kiếm mồi. Tại Việt Nam, có khoảng 4.900 con gấu bị chung thảm cảnh. Những con gấu Việt Nam đặc biệt hơn là đều bị chặt đứt một bàn tay để bán trước. Mỗi bàn tay gấu có giá 800 đến 1.000 Mỹ Kim. Nay Hội Bảo vệ Thú vật Thế giới đã can thiệp và cả hai nước Việt Nam lẫn Trung Quốc đều có luật cấm bắt gấu để bảo tồn chúng đang trên đà diệt chủng. Nhưng luật là luật cấm bắt gấu để bảo tồn. Nhưng luật là luật, tệ nạn này vẫn còn nguyên. Cả hai dân tộc Việt Nam và Trung Hoa đã gánh chịu nhiều tan tác đau thương trong quá khứ, và hiện vẫn gieo thêm những mầm đắng cay cho một tương lai đau đớn hơn xưa nữa. Duyên hợp, hiện nay trên thế giới các ngành công kỹ nghệ phát triển cao độ để phục vụ cho dục lạc của con người. Thực phẩm, thuốc men dư thừa, thêm vào khâu giết mổ được hiện đại nhanh chóng, thịt gà heo bò trở nên rẻ hơn. Ở các nước Tây Phương, mỗi ngày số giết gia cầm lên đến hàng tỷ con. Một thị trấn nhỏ có đến cả vài chục tiệm bán gà chiên với da giòn rậm, kích thích người tiêu thụ tối đa. Lại thêm thịt bò nướng tái, nửa xong nửa chín, ăn với nước sốt thật là tuyệt cú mèo. Dân Mỹ có thói quen ăn thịt nhiều hơn rau củ, đây tỷ lệ bệnh ung thư rất cao. Dân Nhật Bản nổi tiếng với thịt bò Kobe hảo hạng, một dĩa thịt bò bán ra cả $100, thêm vào hải sản tươi sống. Dân Nhật hay vướng phải một chứng ung thư đặc biệt chết nhanh do ăn nhiều hải sản sống. Do đời sống quá dư dả nên họ ăn uống thả vàng, dịch vụ giết mổ lên cao vùng vụt. Đây là duyên hợp của nhân sắc xanh. Duyên tăng, vài năm gần đây xuất hiện dịch bò điên, rồi gần đây nhất là dịch gia cầm đã làm xảy ra các vụ thảm sát thú vật với số lượng cao. Thiên hà giảm bớt ăn thịt bò, gà vì sợ lây bệnh. Đây là lời cảnh báo của nhân quả mà ít ai hiểu thấu. Nàng sóng thần cuốn đi hơn 300.000 mạng người, chưa kể vài trận động đất xảy ra là khoảng 100.000 người vong mạng, đã cho thấy quả báo sát sanh vẫn chưa thấm gì với con số hàng tỷ thú vật mỗi ngày bị giết mổ. Ôi, nỗi thống khổ bị giết cao tờ núi, nỗi hận của chúng sâu tờ biển. Nhân quả này chúng ta phải gánh nặng. Cỡ vài chục vài trăm ngọn sóng thần như vậy nữa cũng chưa cần chuyển đổi. Nhờ dịch bò điên, dịch gia cầm mà hiện nay dân chúng đổi sang ăn chay rất nhiều. Rất nhiều công ty ngoại quốc nắm bắt thời cơ sản xuất thực phẩm chay, thương vụ tăng vùng vùng. Tiệm ăn chay ở Việt Nam cũng các cách hơn xưa, có sự chuyển đổi thầm lặng của nhân quả sát sanh. Tóm lại, xưa và nay, nghèo và giàu không khác nhau ở chỗ thiếu hiểu biết về đạo đức, mà sát sanh là giới trọng đầu tiên của con người. Ít người trong chúng ta hiểu biết rõ ràng là tự giết chóc gây đau khổ cho một sinh vật sẽ đem lại kết quả xấu ác cho kẻ gây tạo. Ta nên từ bỏ dao gậy, từ bỏ sát sanh để đem lại an vui cho muôn loài. Hành vi tốt đẹp ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho mọi người. Trên bình diện quốc gia, quả báo của sát sanh sẽ gây nên chiến tranh liên miên, thiên tai, lũ lụt, mất mùa, đói kém. Dịch gia cầm, dịch bò điên là hậu quả của việc giết hại. Người hay sát sanh có mạng sống ngắn ngủi vì đã đoạn mạng sống của loài khác. Hai vì bệnh ngặt nghèo không bao giờ sang cả nổi. Ta phải tích cực bảo vệ mạng sống của chúng sanh. Nếu gặp dịp cứu chuộc không sanh, ta không từ nan. Quả báo tốt cho người không thí như được thọ mạng lâu dài, có được cuộc sống bình ổn, không bị sóng gió thiên đàn đau binh chinh chiến, tên bay đạn lạc biến cuộc xâm vầy, không bị chia lìa gãy gánh giữa đường. Ta phải đem những bài học về hướng sinh phổ biến trên báo chí, trên những phương tiện truyền thông như radio, truyền hình, phim ảnh để dựng lại nền tảng nhân bản và nhân quả cho con người. Tấm lòng người con Phật luôn trăn trở thao thức nghĩ đến một tương lai với trách nhiệm đàng hoàng là làm sao giúp chân sư dựng lại nền đạo đức chân chánh cho nhân loại mà giới sát sanh được đặt lên hàng đầu. Tà dâm, lấy vợ chồng người trong thời đại hiện nay, hôn nhân với quy ước một vợ một chồng được hầu hết các quốc gia trên thế giới chấp nhận và đưa vào phong trào hiến pháp. Nếu ai vi phạm sẽ bị nhiều biện pháp chế tài theo luật định. Ngay cả vị nguyên thủ quốc gia nếu bị phanh phui có hành động tà dâm cũng bị truy tố ra tòa. Tổng thống Clinton của Hoa Kỳ bị mất chức vì tội tà dâm, vụ án Minoka. Ở đây ta lại chỉ dừng vụ việc trên cặp mắt nhân quả, không có luật pháp thế gian xen vào. Một gia đình sẽ bấm tốt đẹp hơn nếu cả hai vợ chồng đều chung thủy trọn vẹn. Nếu một trong hai ngoại tình thì sự êm ấm đó không còn. Ta thường thấy trên báo chí nhiều vụ đánh ghen hung tợn gây thương tật đổ máu. Đặc tướng, nhiều hoàn cảnh đưa đẩy con người vào trạng huống tà dâm. Thí dụ một người vì công ăn việc làm phải xa vợ hay chồng một thời gian dài, họ cần bạn bè để tâm sự, để chia sẻ buồn vui lâu ngày, tình bạn trở thành tình yêu, họ đã vi phạm hôn ước. Nhiều đối tượng quyến rũ gây chuyện tà dâm vì mục đích trục lợi, như các cô gái bán ba rượu. Thời hiện đại ở Nhật Bản, những công tư chức đúng giờ ăn trưa của mình để làm chuyện tà dâm với nhau cho mục đích thư giãn. Có nhiều khách sạn đặc biệt hỗ trợ cho dịch vụ này. Vấn đề này rất phổ thông bây giờ, khiến cục thông mỹ tục bị bại hoại. Theo đường hướng Âu Mỹ với quan niệm tự do rộng rãi, những cường hào ác bá thời xưa thường tà dâm cưỡng hiếp rất nhiều phụ nữ mà không ai dám lên tiếng vì sợ bị trả thù. Nói chung dù là có khác nhau trên bình tướng, kết quả vẫn gần giống nhau. Ở điểm gây bất hạnh phúc cho gia đình, cho người bạn đời của mình, nỗi đau khổ bị phản bội, bị chia sẻ một phần hạnh phúc của họ đang có. Ở những người bị hại, gây nhiều ức ức khổ đau, đôi khi đi đến tự tử. Ở Việt Nam, vì hoàn cảnh chiến tranh liên miên, tình trạng trai thiếu gái thừa khiến việc tà dâm rất phổ thông vì cung cầu không tương ứng. Trong một xóm nhỏ, như người ta bắt đầu trong một xóm nhỏ mà hầu như tháng nào cũng có vài vụ đánh ghen, con nít thì khói coi mà người lớn thì cảm thấy não nề cho thân phận người đàn bà. Người đàn bà thường bị thiệt thòi vì quan niệm trọng nam khinh nữ ở nước ta. Hậu quả của hành động tà dâm rất nhiều và khác biệt tùy theo đặc tướng của mỗi vụ. Thời đệ nhất Cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm, vũ nữ Cổng Nhung vì tà dâm với một sĩ quan cấp tá, bị bà vợ lớn tạt axit. Cô bị mù lòa và phải đi xin ăn cho hết cuộc đời. Nhiều ông vì tà dâm mà bị vợ cắt đi của quý. nhiều bà tổ chức đánh ghen gây tử thương cho người tình nhân. Việc này rất phổ thông ở nước Việt Nam ta. Ngày nay, do bệnh dịch SIDA, vấn đề tà dâm luôn tuồn thường dễ bị lây nhiễm. Một khi bị lây nhiễm thì tử thần đã gọi. Thường có sự che giấu, lén lút trong tà dâm, nên có thêm yếu tố gian trá trong hành động tà dâm. Do ý tham quá mạnh sai sử, nên có nhiều ông lấy cho mình nhiều vợ. Sau đó mặc kệ những chuyện gì sẽ xảy ra khi các bà thân tố nhau đổ máu. Đó cũng là hành động vô trách nhiệm. Do ý si suối biểu, do ý si suối biểu nhiều, ông dùng mánh khóe để lừa gạt hết cô này đến cô kia. Kết cuộc bị công an bắt bỏ tù, chưa kể bị tạt nước sôi, tạt ánh xích do sự phẫn hận của gia đình các cô gái. Nhiều Việt kiều giàu có vợ con đàng hoàng ở Mỹ, do tâm tham về Việt Nam làm hại đời, làm hại đời nhiều thiếu nữ, bị người ta chặn bắt ở phía trường, bị đánh đến thương tật. Sau khi về Mỹ, việc làm ăn bị sang đoạt, trở nên nghèo khổ. Có phải chăng sự vi phạm đạo đức nghiêm trọng gây bất phước lộc cho người gây tạo? Ngày xưa dưới thời vua chúa chế độ tam cung lục viện, thiên ít có vị vua nào thọ quá 50 tuổi. Do ý tham và si sai sử, nhiều cô gái đã tà dâm với người thành đạt, có nhiều tiền của, không cần biết đến họ đã già và có vợ con đầm đề. Kết quả bị bán dục suốt đời vì tái chiếm, khó lấy chồng vì ở Việt Nam rất khắt khe với phụ nữ. Duyên hợp, khi còn có chức quyền, ông A đã tà dâm với rất nhiều phụ nữ. Đôi khi ông dùng quyền thế áp bức, gây bao gia đình tan nát. Khi còn nhan sắc, cô Ba Trà, một người đẹp nổi tiếng ở Việt Nam thời trước 1945, cô không buông thả, tà dâm với rất nhiều người, cốt lấy thật nhiều tiền của họ để bài bạc hút á tiền, sống đời tùy làm, không quan tâm đến những khổ đau của gia đình nạn nhân. Có nhiều ông giám đốc ngân hàng bị tù tội do thuộc kết. Có nhiều điền chủ tan gia bại sản để cung phục cho cô. Cô Tư Nhị cũng hoa khôi thời đó, tôn cô Ba Trà làm thầy, cũng theo mấy xe của cô Ba. Duyên tan, khi mất hết chức quyền lại bị tù tội, ông A mang bệnh nàng do phung phí sức lực qua bao nhiêu năm tháng, ông chết ở trong tù. Cô Ba Trà ở tuổi trung niên, tiền của không còn, do cô đứng hết vào bài bạc, lại thêm vướng bệnh nghiện á tiền, nhan sắc cô tàn sai, cô chết không nhà, ở tuổi còn quá trẻ. Cô Tư Nhị lại chết sớm hơn, bởi mang một chứng bệnh lạ, lỡ lói hôi hám, khiến cô trở thành kẻ ăn xin ở ngoài đường, với gương mặt gớm ghiếc. Cô không còn một ai để nương nhờ, mặc dầu trước đó cô từng lấy xe xuống ngựa với toàn những công tử tiền rừng bạc biển. Đó là quả báo nhãn tiền. Do nhân tham lam vô độ, cuối đời bị nghèo khổ. Do nhân trộm cắp tình và tiền của các bà vợ khốn khổ, cuối đời các cô bị cô đơn. Chuyển đổi, cô Ba Trà có nhiều cơ hội hoàn lương khi người chồng tàu đầu tiên rất giàu có của cô quay lại tìm. Lúc cô mới bước chân vào Trì Lạc, nếu cô quay lại, có lẽ cô đã có một đời sống nhung lụa, an ổn đến già. Lần thứ hai khi cô ăn tiền cờ bạc, cô trở thành kỳ phú, nhưng cô lại đứng hết vào sòng bài, rồi lại cặp bồ với những người đàn ông khác để kiếm thêm tiền. Cô đã bỏ mất nhiều cơ hội hoàn lương. Cô Tư Nhị cũng vậy, cô cũng có thể hoàn lương lúc cô còn tiền của. Tiếp thay, cô mang bệnh hiểm nghèo quá sớm, cô ẩn hận thì đã buồn. Kết luận, nhân quả tà dâm rất đa dạng, có thể xoay chuyển cả một đời người từ tốt đẹp đi đến khổ đau, từ khỏe mạnh đến tử vong, từ trẻ đẹp trở thành bệnh hoạn xấu xí, từ có của cải đi đến tàn mạc, nếu biết quay đầu không quá trễ để làm lại cuộc đời. Tuy nhiên hiện nay bệnh dịch SIDA là ngõ cụt cho nhiều đời người, một phen xa chân là không thể trở bước. Vậy ta nên tuyệt đối cảnh giác, tránh xa tà dâm. Nếu muốn có một gia đình êm ấm, một xã hội bình ổn, ngay cả hành động dâm dục cũng không được chấp nhận trong thánh đạo, bởi vì nó ngăn che đạo thánh. Vậy ngay cả việc gọi là chấp dâm cũng nên phải hạn chế, rồi từ từ thì phương tiện dứt bỏ. Vì dâm dục là đầu mới của luân hồi tái sanh, nên chúng ta nên cẩn thận, chớ có mê say, tuyệt đối không xem phim ảnh đồ thị, không nghe ca hát những bài tình tứ lãng mạn để tâm dâm rủi theo dục lạc. Ta nên tự thanh lọc tâm ý trong từng giờ từng phút để gieo nhân tốt thì mới mong gặt hái được cái được quả tốt cho ngài vị lai. Trộm cắp lấy của không cho. Hành động trộm cắp tức là lấy lén lút, không được sự đồng ý của người. Từ ngọn cỏ lá rau thuộc xâm nhà người, nếu thò tay ngắt cũng gọi là trộm. Xa hơn, do ý tham phối hợp với ý si, do sự suy nghĩ sai lạc rằng kiếm được nhiều tiền để xài mà không phải đổ mồ hôi là một sự khôn ngoan. Theo như câu nói chào phung: con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Thế là mất bao đêm ngày tính toán nghề trộm cắp ăn cướp được hình thành. Những người vô tâm không đề phòng sẽ bị mất trắng, bị cướp sạch. Ông chủ ý si tài kiến này, trong đời nếu không có duyên may gặp được người tốt chỉ điểm, chỉ đường ngay nẻo thẳng cho mà đi thì có ngày sẽ làm anh thân lâm vào cảnh bị đá, bị đánh đập đến chí mạng, tùy theo việc trộm lớn nhỏ, bị án tử hình hay bị tù tội đến chung thân. Ngoài ra luôn ở trong tình trạng nghèo khổ vì dân tham sẽ cho quả thiếu thốn tài vật. Đạt tướng. Sự trộm cắp có nhiều hình tướng khác nhau qua từng hoàn cảnh và môi trường. Từ nhỏ như hái trộm cây trái nhà người hàng xóm, đến đào tường khoét vách, tổ chức bán đảng để ăn cướp lớn hơn. Thời hiện đại có sự ăn cắp quy mô hơn. Trong các công ty, người ta làm sổ sách sai để ăn cắp sổ lớn hơn, như vụ án Tăng Minh Phụng đã biển thủ tiền của xí nghiệp lên đến nhiều tỷ. Minh Phụng bị án tử hình. Các bản đảng lớn với những tay ăn chị đã tổ chức nhiều đường dây cờ bạc gian lận, cho vay ăn lời nặng lãi, có bạo lực hỗ trợ sau lưng, như vụ án Nam Cam đã lập 5 bản án tử hình cho 5 tay anh chị bự và hàng trăm án tù cho những đàn em. Những nhân vật có thế lực trong chính quyền thường ăn cắp cho chính mình những món tiền khối vàng lớn hơn, giấu kỹ hơn ai hết với bảo mật tối đa. Thí dụ, vài chục năm trước, Tổng thống Phi Luật Tân bị truy tố ra tòa vì tội biển thủ tài sản quốc gia lên đến nhiều tỷ Mỹ kim mà ông cất giấu ở ngân hàng Thụy Sĩ. Trong các ngành nghề thường có sự đi trễ về sớm, lấy của công đem về nhà xài riêng, lắm việc nặng, tiền việc nhẹ, việc dễ mà làm, trong khi vẫn lãnh lương bằng nhau. Đó cũng là một loại trộm cắp vi tế khó nhận biết. Một người thợ có tính ăn cắp thường bị mất việc, với thành tích đó không ai dám bước, lâm vào cảnh nghèo khổ. Trong xóm có một gia đình nọ, mẹ thì sáng ra khăn gói lên đường để hành nghề móc túi trên các chuyến xe lan xe buýt. Bà có 2 con trai thường tụ tập đi cắp vặt quanh xóm, ai cũng chạy mặt. Chúng vì hở một chút là bay mất từ đôi dép, cái quần, cái áo phơi ngoài sân, đến cái radio đang hát để trên bàn, cho đến xe đạp khóa vô gốc cây, nó cũng tháo lấy cặp bánh. Lớn lên một chút, cậu lớn tổ chức cướp mấy nhà giàu ở chợ lớn, bị vô tù trả lũ. 1 năm sau được thả ra, về nhà nửa tháng sau thì chết bởi vướng bệnh sốt rét ở trong tù. Còn cậu nhỏ được người ta bướng đi đẩy xe lăn cho một anh thương phế binh ở làng Thương Phế Binh Thủ Đức. quen thói ăn cắp vặt. Cậu đi rảo quanh xóm và chỗ nghề ăn cắp, bị bắt gặp, cậu bị người ta trói lại cắt nhiều tay, nhiều chân, rồi dìm xuống ao rau muống, chết thật thảm thương. Gia đình đó túng thiếu quanh năm, lúc nào cũng chờ sau 2 giờ trưa là đi xin cơm dư của lối xóm. Nhân quả trộm cắp đa dạng và không bỏ sót một ai. Tà dâm cũng là một loại trộm cắp tình cảm. Kẻ cắp thường bị cô đơn ở tuổi thái chiều. Ăn cắp của thú vật, côn trùng như nghề lấy mật gấu, nghề gài, nghề gác kèo ong, lấy tổ chi phí. Nghề gác kèo ong là một nghề trộm cắp trên công sức của đàn ông. Người ta vô rừng tràm, chặt cây, tạo một cái khung thích hợp cho ông đến làm ổ vài tháng sau, đến lấy cả ổ lẫn mật, khiến lũ ông thải ra công làm tổ mới. Cứ thế năm này qua năm khác, loài ông cứ mãi tay làm việc và người cứ hiên ngang chế ăn cướp mật. Ông non còn trong ổ, người ta đang về hơi lên lửa cho rớt xuống nồi nước sôi, họ vớt lên để trộn gỏi ăn chơi. Loài ong ruồi thường không chịu rời tổ, vì vậy người ta bắt luôn cả tổ lẫn ong về ngâm rượu. Loại rượu này thì phong cách rất hay, họ tin như vậy. Còn nghề lấy tổ chim yến cũng là hành vi trộm cắp, vơ vét cái ổ làm bằng nước miếng dẻo dính của con chim mẹ làm ra để chuẩn bị đẻ. Con người khôn ngoan, chờ khi chúng vừa làm xong, chưa kịp đại tướng là thu hoạch liền. Báo hại loài chim bắt tổ phải cấp tốc vắt hết sinh lực để tạo ra một cái tổ mới chỉ bằng 8 phần so với tổ cũ. Khi chim con vừa biết bay thì người ta lại đến thu hoạch đợt nhì. Loại này giá rẻ hơn vì có lập phân chim lông chim. Có những tổ yến lợn cần máu, do chim cạn kiệt sức lực phải nhả cả máu ra để lập tổ, được người ta cho là quý, đáng rất mắc, gọi là yến huyết. Có 3 nơi tiêu thụ mạnh nhất trên thế giới, đó là Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Thương vụ hàng năm lên đến bạc tỷ Mỹ Kim. Và những phái đoàn du lịch nào muốn đi tham quan nơi sinh sống của loài chim này thường phải nộp tiền mãi lộ cho đám lục lâm mà họ thuê canh gác. Người ta tin rằng ăn tổ yến làm tăng cường tình dục và làm da trẻ lại. Do ý si tà kiến đã xúi đẩy con người trở thành lục lâm thảo khấu, ước đoạt hang ổ công sức, cả đến loài côn trùng chim chắc. Quả báo này có thể thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Rất nhiều kẻ không nhà mặc dầu được sanh đẻ tại nước Mỹ hoa lệ này, những hành khách ngủ ở lề đường chắc cũng từng gieo nhân ác nêu trên. Hàng năm vài trận lũ lụt xảy ra đủ khiến cho cả 100.000 dân chúng lâm vào cảnh không nhà. Khi nước rút xuống, người ta lại trở lại xây nhà mới, rồi lũ lụt lại đến và trở thành không nhà lần nữa. Có người suốt đời lao đao lận đận vì không có nhà do thiên tai. Trận sóng thần vừa qua đã làm cả triệu người lâm vào cảnh không nhà, chờ đợi trong ngóng để có một cái lều để ở. Như nắng hạn, chờ mưa, họ tụ tập ngồi chồm hổm ngoài trời ngày này qua ngày khác, kiên nhẫn tối đa, rất tội nghiệp. Vậy ta nên lưu tâm tránh xa hành vi trộm cắp để không bị quả báo như trên. Đồng thời, ráng chia sẻ với đồng loại những gì họ cấp thiết cần đến để bù diễn lòng từ bi, đồng thời cũng gặt được những quả báo tốt đẹp cho tương lai. Đặc tính do ý tham, ý si chỉ huy mà người ta trộm cắp. Có nhiều tính chất trong việc trộm cắp như trộm cắp do nguyên nhân nghèo.
Rồi. Này, cái bài tâm xã, tâm xã rất là quan trọng. Chúng ta tu trên tứ niệm xứ cũng là dùng cái tâm xã, mà bất kỳ tu cái pháp nào thì cái xã cũng là cái pháp duy nhất, cái pháp duy nhất để chúng ta tu tập để đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Cho nên tu tâm xả là rất cần thiết. Cho nên mỗi cái bài làm mà được đầy đủ về cái tâm xả và những cái dàn bài của cái tâm xả rất là kỹ lưỡng để mà chúng ta hoàn tất được cái con đường mà định vô lậu, cái chánh tri kiến của chúng ta. Cho nên hôm nay á, thì ở trong cái bài tâm xả của thầy Từ Quang có lập cái dàn bài kỹ lưỡng, có những điều mà còn hơi thiếu thì thầy thêm chút ít là đủ, như cái từ cái xả của sơ thiền, xả sơ thiền lên nhị thiền và xả nhị thiền nó lên tam thiền, thì thiếu cái phần đó thầy có thêm. Và cái xả của thân hành, của ý hành thì còn thêm cái khẩu hành và cái thân hành nữa mới đủ. Vì xả tham sân si thì ở trong tham sân si nó có cái phần ý hành nhưng mà nó thuộc về ý, còn cái phần mà ở trên khẩu hành thân hành nữa. Bởi vì từ cái tâm tham sân si đó nó mới dẫn dắt chúng ta đi đến cái thân hành và khẩu hành, chúng ta mới có những cái lời nói thô lỗ, mới có những cái lời nói hung dữ hoặc là lời nói dối. Còn thân hành thì dữ tợn, trộm cắp, giết hại chúng sanh hoặc là tà dâm. Do chỗ đó nó cũng do từ cái tham sân si mà nó ra những cái hình ảnh đó, cho nên vì vậy mà từ cái ý hành á, chúng ta phải thực hiện về cái tâm xả của ý hành. Mà tâm xả ý hành thì xả cái khẩu hành và xả cái thân hành luôn, đó là cho trọn vẹn đầy đủ. Như vậy thì hôm nay thì nó có một ít thầy đã photo được một ít, thầy sẽ gửi lại cho mấy con để cho những người nào mà chưa biết làm cái dàn bài đó thì chúng ta sẽ coi theo đây mà chúng ta dựa vào đây để làm cho nó đầy đủ trọn vẹn hơn, tùy theo cái khả năng diễn tả của mình, chứ không phải người nào giống người nào. Nhưng cái bài của sư Từ Quang đó dựa vào ở trong kinh sách viết như là một cái bản nghiên cứu, cái bản nghiên cứu về cái tâm xả. Cho nên do đó nó cũng là một cái thước để mà chúng ta đi vào lập đi vào cái luận để cho nó không có lạc đề, nó không có sai. Hầu hết là tất cả những cái điều kiện tâm xả này ấy, thì hầu như là Đức Phật đã dựng lên rất là cụ thể rõ ràng, mà sư Từ Quang đã từng đọc kinh sách cho nên đã thấy được những cái hiểu biết này, cho nên nó ghi ra đây để mà chúng ta thực sự ra mà tham cứu như thế này thì chúng ta đọc rất nhiều kinh sách. Nếu mà không đọc nhiều kinh sách thì chúng ta không tham cứu được những điều như thế này. Do đó đây là cũng là một cái sườn bài của cái tâm xả. Thầy chỉ photo được một số, vậy thì thầy sẽ gửi lại cho một cái một số người nào cần thiết thì sẽ nhận cái số này, còn thiếu thì thầy sẽ photo thêm.
Thầy con lại cần nữa thì giá rồi thầy, nhưng mà còn thiếu cái thân hình cấu hành xong thì con mượn lại con làm thêm vô được không?
Được chứ con, bởi vì mình làm cho được đầy đủ con,
không có phần đó nữa thôi.
Để coi theo cái dàn bài nếu con làm không có sai, chứ không khéo cái dàn bài đó là cái sườn bài của Đức Phật đó, dựa vào đó là cái sườn bài của Đức Phật đã lập ở trong cái giáo lý của Đức Phật, tất cả kinh sách của Đức Phật nó nằm trong cái dàn bài đó, nha, các bài pháp ở trong đó. Để mấy để thầy sẽ cho photo thêm, thầy sẽ gửi thêm. Giờ ở đây còn một cái người nữa, một cái người đệ tử cũng tham dự ở cái lớp học này, mà cái người đó nó ở ngoại quốc, ở bên Mỹ là, nhưng mà đã tham dự ở bên đây và gửi bài dở qua bên mạng, mà từ hôm đó tới nay thì thầy chấm bài. Thì thầy thấy cái bài mà cô đang làm, cái bài nhân đường đi nhân quả của thân hành, đường đi nhân quả của thân hành thì nó có sát sanh, rồi nó có tà dâm, rồi nó có trộm cắp, tà dâm, đó là đường đi nhân quả của cái. Nhưng mà thấy một người đệ tử ở xa mà vẫn cố gắng làm những cái bài mà gửi về cho thầy để thầy chấm, thì thầy thấy cũng là cái cố gắng hết sức. Mà cái cô Mỹ Linh này đó, cổ làm công việc rất nhiều, bởi vì cô đang làm công việc, cô đang bán hàng, nhưng mà cô vẫn nỗ lực tu tập như chúng ta ở tại lớp học này. Cho nên thầy thấy đây là một cái tinh thần khuyến khích để cho những người ở xa người ta vẫn tu học được. ở đây cái bài của cô làm là thầy Khuê bình như thế này, thầy Khuê cái bài nó như thế này. Bài làm đường đi nhân quả thân hành của con đầy đủ ý nghĩa đạo đức nhân bản nhân quả, nhất là những mẫu chuyện thật, thật ác của con người để xác định nhân nào, quả nấy. Bài làm này như một lời khuyên răn thân thương của người cha đối với các con. À, chúng ta đọc nghe những cái mẫu chuyện mà cô đã trực tiếp thấy mà cô viết vào đây, à, làm cho chúng ta thấy con người quá ác, thật quá ác, thầy nó tàn ác ghê gớm lắm đấy không? Đọc những cái bài này chúng ta mới thấy là ở trên hành tinh này con người ác ghê lắm. Thì à, mong rằng có người nào đọc dùm cái bài này của cô Mỹ Linh đấy không? Để thấy cái sự tàn ác của con người chúng ta. Con có đọc dùm không? Chương trình con đọc. Như vừa rồi chúng ta đọc cái bài của chú Trần thì chúng ta thấy nó có nhiều cái câu chuyện tâm từ, à, chúng ta rất xúc động. À, bây giờ chúng ta thấy cái đường đi nhân quả của con người nó sẽ hành động cái ác cũng ghê gớm lắm luôn. Mà cô này đã thấy được, đã trực hiện, đã thấy được những cái hành động quá ác. Cũng là những cái bài học để chúng ta học thấm thía cái cuộc đời làm người của chúng ta. Chúng ta cố gắng bởi vì đó là thuộc về nhân quả. Con vừa nghe cái bài của cô Mỹ Linh, như cô đứng ở góc độ ở ngoại quốc, cô nhìn tổng quát ngoại nước ở trên thế giới tin tức, nói lên cái bài thì thấy đó là cái lời khuyên răn rất lớn, và đồng thời cũng là cái điều lợi ích. Nếu được cái bài này được phổ biến rộng thì nó cũng là một cái lời khuyên đối với con người. Hôm nay thì buổi chiều nay thì sẽ có 4 người đến đây thì kiểm tra về vấn đề mà nhiếp tâm trong tứ niệm xứ để dùng định vô lậu để xả tâm. Thì ở bên Nam á, thì từ Thanh Quang, Chân Tịnh, Minh Thống và Từ Quang là mấy con chiều nay đến gặp thầy ở đây thì kiểm tra coi thứ cái chuyện nhiếp tâm của mấy con coi nhiếp như thế nào, đúng như thế nào sai, để thầy hướng dẫn cách thức nhiếp cho đúng trên tứ niệm xứ. Để rồi từ đó chúng ta sẽ áp dụng vào cái phương pháp tu cho cái lớp tới là lớp chính tư duy chúng ta. À, chiều nay 2 giờ mấy con đến đây thì kiểm tra 4 người, chứ lần nhiều quá thì kiểm tra không hết đâu. Kiểm tra từng người rồi theo dõi cho kỹ rồi mới xác định được cái sự nhiếp tâm của mấy con có ức chế hay không ở trong tứ niệm xứ cho cụ thể rồi này. Cho nên nhớ chiều nay. Còn mấy con vừa nghe đọc cái bài rồi, các con thấy con người ở trên thế gian này chúng ta thiệt là thiếu đạo đức quá độ, cho nên chúng ta quá. Thầy mong rằng cái đạo đức nhân bản nhân quả ra đời được thì nó sẽ đem lại sự bình an cho con người và loài vật ở trên cái hành tinh của chúng ta, đem lại sự tình thương của chúng ta. Đối với cái bài vừa rồi của chú Tần á, thì các con thấy nó cũng làm cho chúng ta xúc động với cái tình cảm rất lớn đối với cái hành động từ tâm từ. Rồi còn cái bài tâm y nữa, mà chỉ đọc mới có tâm từ thôi, thì thầy thấy rằng chúng ta theo đạo Phật mà thực hiện được lòng từ bi thì chúng ta thấy hạnh phúc lắm đấy con. Và đồng thời cuối cùng thì cái bài tâm xả để chúng ta đi sâu vào đạo để làm chủ sự sống chết của chúng ta là cái bài tâm xả này. Mặc dù là tứ vô lượng tâm là pháp độc nhất, nhưng sự thật ra thì chúng ta chưa có đủ cái duyên mà pháp độc nhất, thì chúng ta phải thực hành theo cái tâm xả. Và trên tứ niệm xứ thì tốt nhất, theo thầy thấy tốt nhất. Cho nên thầy xét nghĩ ở đây thì qua những cái bài mà các thầy và các cư sĩ đã làm rồi thì thầy thấy tốt hơn hết là chúng ta đi từ cái thiên văn mà vào, cho nên chúng ta đi từ cái tứ niệm xứ, từ cái chánh niệm chúng ta vào để xả tất cả những chướng ngại pháp trên thân thọ tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ thành tựu. Chúng ta biết cách xả rồi, do đó bây giờ kiểm điểm lại cho cái sự nhiếp tâm để mà chúng ta tu tập trên tứ niệm xứ á. Cái lúc mà cái tâm bình thường, không có thân tâm bình thường, không có chướng ngại, thì lúc bây giờ coi cái tâm nó ở cái dạng nào, có phải nó ở trong cái chế nó mà nó ở cái sự yên lặng đó không, hay hoặc là ở trong cái sự tự nhiên. Nó là cái để thầy kiểm tra lại xem, nếu mà ở trong cái sự tự nhiên mà không bị ức chế á, thì đó là đúng. Còn nếu mà có cái sự nhiếp tâm ức chế nào trong đó thì đương nhiên là chúng ta nó sẽ sai. Vì đi tới nữa, cái dài cái thời gian ra nữa thì nó sẽ sanh ra những cái trạng thái tưởng, nó rất khó. Còn trái lại, nó ở trong cái trạng thái bình thường nó không có cái gì hết á, không có bị ức chế, thì nó sẽ đi tới cái chỗ mà xả rốt ráo, cuối cùng thì chúng ta sẽ sạch và chúng ta đạt được sung mãn của nhị sự. À, bây giờ đây là một cái bài của sư Từ Quang. À, thầy mong rằng nếu mà bây giờ có thời giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đọc để biết được cái cách thức mà ở đây theo cái khuôn mẫu của Phật giáo đã nói lên những cái tâm xã của chúng ta mà sư Từ Quang có cái sự nghiên cứu kỹ ở trên những cái kinh nguyên thủy mà viết ra. À, cho nên nó không có lệch. À, cho nên cái lời khuê của thầy như thế này, à, bài làm đức xả tâm vô lượng đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, nhất là theo thứ tự xả tâm, từ xả tâm thế gian đến xả tâm xuất thế gian, đâu đâu đều rõ ràng cụ thể trong các pháp hành, theo thứ tự bát thánh đạo, không sai Phật giáo nguyên thủy. Nghĩa là thầy Từ Quang làm không có sai theo Phật giáo nguyên thủy. Còn không khéo thì chúng ta làm thì coi chừng nó lệch lạc, hoặc là nó coi như là theo cái khuôn của Phật giáo mà chúng ta làm. Thì cái bài này nó là cái khuôn. À, vậy thì sư Từ Quang, con hay đọc cái bài của con để giúp cho mọi người có cái ý, để rồi từ đó chúng ta làm theo, nó không có sai cái dàn bài. Đây là những cái bài chót lần lượt trong những cái ngày mà thầy kiểm tra như thế này, là chúng ta những cái bài nào cần thiết thì cho đọc, để mà chúng ta rút kỹ những kinh nghiệm. À, đồng thời thì sẽ xả tâm, bởi vì mình phải hiểu biết để rồi mình xả tâm để mình tu. Còn cái hiểu biết mà không có chịu tu tập thì nó là lý thuyết suông thôi. Còn cái này hiểu biết để chúng ta xả tâm. Có nhiều người thì chưa có rành mạch, chưa hiểu biết, thành ra cũng không biết xả tâm, thì coi chừng bị ức chế. Bây giờ chúng ta đọc để mà chúng ta tích tập cái sự hiểu biết đó.
Qua cái bài của cô sư Từ Quang, xin nhắc lại cái đoạn sau cùng để nhớ rằng cái pháp tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là thực phẩm của thất giác chi, hay là cái món ăn của thất giác chi. Mà thất giác chi là cái món ăn của tâm anh. À, cho nên ở đây để phân biệt cho rõ, có cái chỗ trong bài kinh có chỗ nói nhập tứ thiền thì tâm mới định tĩnh, như biến dĩ phi dụng mới thực hiện tâm anh. Còn ở trong cái bài tứ niệm xứ thì Đức Phật xác định là cái thực phẩm, tứ niệm xứ là thực phẩm của thất giác chi, tức là bảy năng lực của thất giác chi. Và thất giác chi là thực phẩm của tâm mình, nghĩa là cái món ăn của tâm mình. Nếu không có thất giác chi thì không có tâm mình, mà không có tứ niệm xứ thì không có bảy năng lực của giác chi. Cho nên từ cái chỗ mà tứ niệm xứ mà tu tập nó được sung mãn thì nó có bảy cái năng lực của giác chi, mà bảy năng lực của giác chi thì tức là có tứ thần túc. Cho nên từ đó về sau chúng ta nhập định rất là dễ dàng, không có gì tứ thần túc, thì chúng ta biết ở trong tứ thần túc thì có định như ý túc, định như ý mình muốn. Cho nên mình muốn nhập cái sơ thiền hay gì thiền, tam thiền đều là do ý muốn của mình, chứ không phải còn tu tập. Cho nên nó nhập định không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có còn tu tập. Còn nếu mà chúng ta ở trong kinh Bát Thành, chúng ta tu tập để mà nhập cái sơ thiền hoặc nhị thiền hoặc tam thiền tứ thiền để một pháp mà đi vào cái cứu cánh cuối cùng đó, thì nó mới trải qua cái chỗ mà nhập tứ thiền mới có đủ định tĩnh như nhiếp dĩ sử dụng mới thực hiện tâm. Thì đó là đi vào pháp định nhất, là chúng ta phân biệt được cái này, chứ không khéo chúng ta không phân biệt được. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng mình tu tứ niệm xứ rồi, sau khi phải nhập các định rồi nó mới có được tứ thần túc, thì không phải. Ở trên tứ niệm xứ là nó khi mà xuống mạnh được tứ niệm xứ thì nó có bảy năng lực giác chi, mà bảy năng lực giác chi tức là nó có tứ thần túc. Lưu ý cái phần đó, bởi vì trong những cái bài kinh này có bài kinh nói như thế này, có bài kinh nói như khác, mà chúng ta không hiểu thì chúng ta bị lầm. Vì ở trong kinh Bát Thành nó đã xác định được sơ thiền cũng là một pháp độc nhất, mà nhị thiền cũng là một pháp độc nhất, mà tam thiền cũng là một pháp độc nhất khi đi đến cứu cánh giải thoát, nếu mà người đó chuyên về cái pháp đó. Cho nên ở đây chúng ta khi mà tu tứ niệm xứ là chúng ta tu bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp để bảo vệ cái chân lý, gọi là hộ trì chân lý của chúng ta, cái chân lý của chúng ta. Ở đây thầy xin trả lời thêm cái phần này. À, Minh Nhân thì xin sám hối thầy, thì quan nghĩ cho sám hối, cố gắng khắc phục, không, bởi vì lúc này là lúc rốt ráo đi tới cuối cùng để vào cái lớp chánh tư duy để mà xả tâm. Về câu hỏi của Chí Thiện, con hỏi đúng là thầy sẽ chấp nhận cho con vào cái lớp chánh tư duy rồi, cho nên bây giờ chuẩn bị để mà chúng ta hiểu để mà chúng ta nỗ lực tu cái tư duy. À, cho nên khỏi cần viết gì nữa hết mà nỗ lực tu. Bởi vì sau khi đọc những cái bài này con viết thì thấy khả năng con có thể vào lớp chánh tư duy tu tập được, không có gì đâu. À, cho nên yên tâm mà nỗ lực mà tu tập. Còn về phần thầy chân tịnh hỏi thầy, à, con thưa hỏi, kính xin thầy từ vi chỉ dạy trong pháp môn tứ niệm xứ là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Tại sao không dùng chữ quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp là có thể hiểu rồi? À, con nghĩ có vấn đề sâu sắc mới dùng chữ quán pháp trên pháp. Kính xin thầy từ vi chỉ dạy cho chúng con được hiểu để áp dụng tu tập. Chữ quán có nghĩa là quan sát mà xả. Nhưng mà trong cái bài kinh mà tứ niệm xứ thì như là quán thân bất tịnh, quán các pháp vô thường, quán hơi thở, nó nhiều dạy quán ở trên đây lắm. Nhưng mà sự thật khi mà chúng ta tập mình ở trong cái tứ chánh cần thì nó có bốn pháp định. Có bốn pháp định: định chánh niệm tỉnh giác này, định niệm hơi thở này, định sáng suốt này, định vô lậu này. Tất cả những cái pháp đó chúng ta đã nhuần nhuyễn. Khi mà chúng ta đã nhuần nhuyễn á, thì khi mà áp dụng trên tứ niệm xứ á, thì chúng ta quán là xem xét trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp, chứ không phải ngồi quán thân bất tịnh hoặc là tư duy suy nghĩ về cái này kia trên đó, không phải vậy đâu. Nghĩa là ngồi với cái sự ý thức của chúng ta biết rõ ràng thân thọ tâm chúng ta, nó không có chướng ngại. Bởi vì trên cái bài kinh mà tứ niệm xứ thì Đức Phật nói quán thân trên thân để nhiếp phục tham ưu. Nghĩa là mình quan sát, mình thấy thân mình không có cái gì hết thì nó đâu có ưu phiền đâu mà cần phải nhiếp phục. Mà khi nó có ưu phiền thì nó nhiếp phục. Mình nhiếp phục. Mà mình nhiếp phục là mình đã tập luyện những cái pháp để mình nhiếp phục. Chứ còn nếu mà nó trên thân quán thân để tôi nhiếp phục, ví dụ như bây giờ đó, bây giờ trên thân tôi này, nó có cái chướng ngại, cái đau bệnh nào đó, thì lúc bây giờ tôi quán để nhiếp phục nó, tôi lấy cái gì tôi nhiếp phục cho hết cái đau. Ví dụ như bây giờ trên thân của chúng tôi nè, nó khởi ở trên tâm chúng tôi nè, nó khởi cái tâm sắc dục này. Bây giờ tôi phá vỡ cái tâm sắc dục đó thì tôi quán cái thân bất tịnh. Thì như vậy mà trong khi đó mà mình ở trên thân mình không chuẩn bị cho cái định vô lậu về về cái thân bất tịnh của mình, tức là mình không quán cái định vô lậu sẵn sàng về cái tâm sắc dục của mình. Thì lúc bây giờ trên thân mà quán cái về cái tâm sắc dục, khi mà cái tâm nó khởi lên cái niềm sắc dục thì mình quán, tổng chừng mình quán có đi không? Nghĩa là mình phải chuẩn bị trước hết tất cả mọi này, cho nên vì vậy mình mới bảo vệ và hộ trì cái chân lý. Chân lý được hộ trì. Khi mà chúng ta ở trên tứ chánh cần mà tu ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, thì chúng ta đã tập luyện tất cả các pháp định này rồi. Và lúc bây giờ chúng ta cũng từng tu tập ở trên cái tứ niệm xứ của chúng ta, chứ chưa phải là tứ niệm xứ, đó là cái giai đoạn 1 trên tứ niệm xứ, tu tập tứ niệm xứ. Cho nên chúng ta đã từng tập luyện từ 16 cái đề mục hơi thở, 18, 19 cái đề mục của hơi thở, chúng ta đều luyện tập nhường nhẹ. Pháp đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, bốn phương pháp đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác chúng ta cũng thực hiện nhuần nhuyễn. Và cái thư giãn, tức là cách thức mà để quan sát tứ niệm xứ, là chúng ta đã tập ở trên cái pháp thư giãn rồi. Rồi định vô lậu, như vừa rồi chúng ta 4 tháng mà chúng ta học về cái định vô lậu, triển khai cái tri kiến của chúng ta thì nó đã quá thâm sâu về cái vấn đề mà tri kiến rồi. Do đó bây giờ áp dụng vào trên tứ niệm xứ mà chúng ta tu tập thì tức là tư duy trên chánh tư duy, nghĩa là tư duy trên lớp chánh tư duy để mà xả tâm, tức là chúng ta đi vào cái pháp xả. Vì vậy mà cái bài của sư Từ Quang viết đó, là dựa theo tất cả những kinh sách của Phật để mà dạy chúng ta xả. Cho nên chúng ta biết cách dựa vào đó thì chúng ta biết cách xả, không có gì khó khăn. Cho nên ở đây chữ quán ở đây á, con nghĩ có vấn đề sâu sắc mới dùng chữ quán. Chữ quán ở đây nó bình thường mình ngồi mình tỉnh táo, đừng có quên cái thân của mình, đừng có quên cái tâm của mình, đừng có quên. Tức là quán. Còn quên á, là mất quán. Chữ quán ở đây phải rõ là đừng có quên cái tâm. Ngồi suốt ngày mà cái tâm của chúng ta hay quên á, lúc thì nhớ cái này, lúc nhớ kia, nó quên cái tâm. Buộc lòng chữ quán của Phật ở đây là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ cái tâm của chúng ta. Cho nên trong định niệm hơi thở nó đã trang bị chúng ta có một cái đề mục để giúp cho chúng ta đừng có quên cái thân, tập cho nó quen, đừng có quên. Mà đừng quên tức là quán. Mình ngồi mình thấy cái đó hoài đó là mình quán. Cũng như người ta nói quán hơi thở, tức là mình nương vào cái hơi thở để biết hơi thở ra, biết hơi thở vô. Quán là cứ thấy hơi thở ra vô. chứ không phải là mình suy tư nghĩ cái này kia đâu. Chỉ cần thấy hiểu cái hơi thở ra vô gọi là quán hơi thở. Còn bây giờ quán thân, quán thọ, quán tâm, tức là mình cũng như vậy, thấy cái thân thọ tâm của chúng ta rất rõ ràng, nghĩa là đừng quên nó thôi, thì đó là quán. Mà cái đừng quên này không khéo thì chúng ta bị ức chế, để mà giữ gìn nó thì chúng ta tự nhiên ngồi chơi. Cho nên cái người mà tu tứ niệm xứ rất là dễ dàng, không có khó. Chúng ta đã trang bị tất cả các pháp để đi lưu trước ngài pháp ở trên đó rồi. Cho nên khi thân chúng ta có chướng ngại, tâm có chướng ngại thì trên thân họ thấy cái chướng ngại này rồi, trên thân quán căn để nhiếp phục tâm một, để khắc phục những cái ưu phiền đó, thì chúng ta có pháp khắc phục rồi. Cho nên đó là gọi là tu tứ niệm xứ. Chữ quán nó không có cái gì khó khăn hết, mà nhớ kỹ chữ quán này không phải ngồi tư duy, không phải ngồi tư duy đâu, mà chỉ tỉnh thức được ở trên cái thân của nó. Vì vậy mà khi mà người tu tứ niệm xứ, người ta luôn giờ nào người ta cũng tỉnh thức trên thân người ta. Cái thân động dụng cái gì người ta biết, cái tâm nó có cái niệm gì người ta biết, cái thọ cảm thọ gì ở trên thân người ta biết, các pháp đơn giản tác động người ta biết, người ta biết được rồi. Bây giờ tỉnh thức, mà tỉnh thức thì mà tâm nó định tĩnh. Thì khi mà tâm tỉnh thức, bắt đầu nó tỉnh thức được suốt cái từ thời giờ này mà đến giờ khác thì rất là dễ dàng, không có khó. Chúng ta đã trang mà định tĩnh thì nhu nhuyễn dễ sử dụng được. Nếu như tu tứ niệm xứ mà tới cái tâm định tĩnh là chúng ta thấy thành đạt rồi. Còn bây giờ đó chúng ta mới tỉnh thức, tức là lúc nào chúng ta cũng tập luyện chúng ta. Cho nên quý thầy mà đi ra nói chuyện, quý thầy mà đi dạo đi chơi là quý thầy đã mất cái tứ niệm xứ rồi, nó không tỉnh thức rồi. Cho nên mình phải tập để tỉnh thức luôn luôn ở trên bốn độ thân thọ tâm pháp của mình, tức là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Nhớ như vậy thì chúng ta sẽ tu không sai. Và chiều nay thầy sẽ chọn bốn người, thầy sẽ kiểm tra và hướng dẫn cách thức để quán cho kỹ. Và đồng thời thì ngày mai với nữa ngày mốt thầy sẽ chọn thêm buổi sáng trong một giờ thứ nhất bốn người, giờ thứ hai bốn người, giờ thứ ba bốn, lần lượt thầy kiểm tra lại hết. Người nào mà chưa có nắm vững á thì về tập lại, tập cho kỹ đàng hoàng. Chừng nào mà thầy kiểm tra được thì thầy mới chấp nhận cho vào cái lớp chính tư duy mà kiểm tra. Cái thân của nó. Vì vậy mà khi mà người tu tứ niệm tự nhiên ngồi thì khi mà tâm tỉnh thức, bắt đầu nó tỉnh thức được suốt cái từ thời giờ này mà đến giờ khác thì nó là định tĩnh. Mà định tĩnh thì nhu nhuyễn dễ sử dụng rồi. Mỹ âm lịch thì thầy dồn cho cái ngày đó, thầy dồn cả hai lớp nè. Mà bây giờ bắt đầu từ bây giờ thầy đã kiểm tra, cái người nào mà thầy kiểm tra xong đó thì xếp vào cái lớp tu rồi. Còn người nào chưa được thì về tập rồi thầy kiểm tra trở lại rồi thầy sẽ xếp vào cái lớp tu. Chứ còn không mà tập luyện cho đúng thì mình vô tu tứ niệm xứ là mình lại ức chế cái tâm của mình trên tứ niệm xứ, thì mình cứ cố gắng mình ức chế nó thì nó cũng sai nữa. Nó rất là tự nhiên, hồn nhiên. Khi mà các thầy, các cư sĩ mà ngồi tu, thầy theo dõi từng chút của cái tâm niệm của mình khi mà tu tứ niệm xứ, coi quan sát cái tâm của mình như thế nào. Mà nếu mà nó còn cách thức là luồn ở trong cái, thấy cái hơi thở mình luồn ở trong thân thế này thế khác thì chưa được đâu. Thì phải tập lại cho nó nhường nhuyễn hơn một chút, để cho đừng có cái trạng thái tưởng của nó nữa, mà có cái tỉnh thức ở trên cái thân thọ tâm pháp của mình là được. Thầy xin nhắc kỹ là bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái lớp chánh tư duy rồi thì tu tứ niệm xứ đó. Cho nên nó có những cái phải đúng, còn sai thì sẽ không đạt được. Bây giờ các thầy còn hỏi gì thêm nữa không? Và đồng thời thì những cái bài này thì thầy sẽ photo, bởi vì có một mình thầy làm không có kịp, còn thầy Mật Hạnh hoặc là chú Thảo đã phụ giúp mình làm cái bộ sách này. Cái bộ sách này là gần 200 cuốn, nghĩa là còn có 20 tập nữa là 200 cuốn. Thế mà hôm nay còn một số ít chứ không có còn nhiều. Vậy thì bây giờ đã xin phát cái này lại. Mấy con sẽ phát Mật Hạnh vô trong thất thầy lấy thêm ra con. Cái người nào có rồi thôi, mà người nào chưa có thì xin gửi cho một tập.
Bạn từ qua thầy cho con bản
để thầy sẽ photo đầy đủ thầy cho mọi người. Cái bản của cô Mỹ Linh á thì thầy cũng sẽ xin, thầy sẽ photo ra, thầy cũng sẽ cho mỗi người cái bản coi. Thầy rất thương những nước bị chiến tranh, rất thương những con người phải sống làm sao có đạo đức thì sẽ không có chiến tranh. Thầy tin rằng cái khả năng của thầy và các con nỗ lực tu, các con sẽ duy trì cái bản. Và đồng thời có một người hỏi thầy. Thì bây giờ đó xin phát cái này là xin phát cái này khi mà tu tứ niệm xứ coi quan sát cái tâm của mình như thế nào. Mà nếu mà nó còn cách thức là luồn ở trong cái đó, họ sẽ viết cái bài này để trả lời ở trên mạng có một số người đã thắc mắc về vấn đề. Sẽ xin thầy sẽ vô tô ra, thầy cũng sẽ cho mỗi người cái bản coi. Thầy rất thương những nước bị chiến tranh, rất thương những con người kẻ. Để thầy sẽ giải thích vấn đề đó. Nếu bây giờ ông A mà làm ác mà để sau đó ông thành ông B trả, mà giờ không có ông B trả mà lại có ông nào khác, thế là người ta hiểu rồi. Rồi thầy sẽ giải thích cái này cho nó rõ hơn chút. Nhưng mà không giải thích thì nó không hay. Nhưng mà thầy đứng ở trong vị trí thầy, thầy cũng không muốn mình đứng ra để mà lý luận. Nhưng mà thầy gợi ý cho một người nào đó, họ sẽ viết cái bài này để trả lời cái tội nghiệp cho những người người ta muốn tìm hiểu mà người ta không hiểu. Có một số sư thầy đã trả lời ở trên mạng đã trả lời mà dựa vào kinh nói lầm vòm không ra cái chỗ nào hết. Có người nói nghiệp đi luân hồi có này kia, những sự thật hay những cái danh từ làm cho người ta khó hiểu quá. Để rồi thầy sẽ giúp những cái ý kiến đó, để có người viết, thầy cho biết cái ý kiến đó là có người viết cái lời đó để chỉ cho người ta biết cái gì và ai chịu cái hậu quả khi mà chúng ta làm. Người nào chịu, chứ không phải ông A, ông B, ông C gì đó. Mình đang làm cái thân của mình là ông A, rồi cái thân của đời sau của mình là ông B. Cho nên cái ông A này làm ác thì ông B phải trả, thì đó đúng là việc nhân quả. Người ta đã hiểu là thầy sẽ xác định chị con thấy cái vấn đề về nhân quả. Chứ nếu mà thầy không nói, bởi vì cái đôi cái tri kiến của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta nó mê mờ, nó vô minh, nó không thấy được nhân quả. Cho nên buộc lòng thầy dạy cho mấy con cái bài nhân quả thảo mộc để xác định một nhân, một cái nhân nó ra một cây nó ra nhiều quả, một quả nó có nhiều hạt. Để biết con người chúng ta một hành động ác, nó một hành động ác là cái nhân nó sẽ có những cái quả, mà cái quả của nó ở trong những cái quả mà chịu những cái quả khổ đó, chịu những cái quả ác đó, nó sẽ có những cái hạt của nó, cái nhân kế tiếp đó để nó đi tiếp tục tái sinh luân hồi. Đó là theo quy luật nhân quả, chứ không phải riêng có bản thân chúng ta rồi từ A đến B rồi trả cái quả đó, rồi từ B đến C cũng luôn luôn lúc nào cũng có một người duy nhất. Lực nhân quả là lực chung của vũ trụ, không có của ai hết. Mà chúng ta cứ làm là thân này của tôi thì chúng ta sai hết. Thân này là của tôi, Đức Phật đã xác định thân này không phải là tôi, không phải là ta, không phải của ta, bản ngã của ta, không có cái gì của mình. Tại sao có A có B? Ở đây thầy sẽ hướng dẫn cho cái người này. Tại vì chúng ta làm có A có B có C, có A có B có C tức là có của tôi. Thầy hiểu chưa? Cho nên ở đây thầy sẽ quá giải để cho người ta hiểu gì nhân quả. Tội có nhiều, có một số người hỏi chứ không phải là, mà cô Hà Cát cô tìm cách mà cô nhờ cái vị sư này giảng, vị sư kia giảng, nhưng mà cuối cùng những cái bài giảng đó cuối cùng thậm chí như có một hành động ác là cái nhân nó sẽ có những cái quả, mà cái quả của nó. Nhưng mà ông này cũng không thỏa mãn, ông này nói để tôi cũng không hiểu. Cho nên thầy thấy cũng tội. Nhưng mà bây giờ thầy sẽ giúp cho một người nào đó, họ chỉ viết bài đọc trả lời giúp giùm cho ông ta cởi mở một chút hiểu, mà cũng làm cho mọi người khác hiểu. Chứ hầu như có nhiều người hiểu là thầy sẽ xác định chị còn thầy muốn hỏi nữa. Hỏi bây giờ có của tôi, thầy hiểu chưa? Nó vô không muốn hỏi. Còn ông này ông muốn làm sao cho hiểu từ nào rồi. Có nhiều, có một số cô Hà Cát cô tìm cách mà cô nhờ cái vị sư này giảng, vị sư kia giảng, thầy cũng đổi. Và đồng thời trả lời như vậy là một người trả lời cho một người, chứ nhiều người hiểu, nhiều người hiểu. Cái gì đi ta sinh luân hồi, chứ hầu hết là người ta cứ nghĩ linh hồn đi ta sinh luân hồi. Tôn giáo đều xây dựng từ xưa bây giờ chúng ta có một cái dấu ấn rồi, cho nên rất khó. Cho nên thầy sẽ trả lời. Bây giờ thì chúng ta sắp sửa đi khất thực, thầy sẽ in cái này, thầy sẽ gửi cho mấy con. Và thầy thanh quan trong cái vấn đề đó thì thầy cũng xác định ở trên cái bộ chỉ huy của mình là không có cái điều đó. Nhưng mà thầy nói cá nhân ở dưới nó ghê lắm, không thường. Thầy thanh quan trong cái vấn đề đó thì thầy cũng xác định ở trên cái bộ chỉ huy của mình là không có cái điều đó. Chính cái bản thân của thầy thấy điều rất đau lòng nhỉ. Rất nhiều người rút bớt thầy trước mặt thầy, thầy thấy nghĩa là cái ao cái dũng trong nằm như thế này mà người ta nhấn đầu, người ta có súng
bắt một thanh niên nhẫn đầu xuống, nhẫn lên ngộp nước mà nước trong nằm á, không biết không uống không biết bao nhiêu nước rồi chết. Rồi nó lôi lên, nó lôi để hơi nó tỉnh lại. Thầy tự ghê, con người sao đặc quá, nhìn lại cái hình ảnh mà chiến tranh á mà thầy đã chứng kiến á, thầy xót xa. Thầy mong rằng đất nước chúng ta không chiến tranh nào. Tức là thầy hồi đó thầy ở chùa đây biết bao nhiêu là sự kiếm kiến của thầy. Tức là thầy xót xa, xót xa. Thầy mong rằng đất nước chúng ta không chiến tranh nào. Đồng thời trả lời như vậy là một người trả lời cho một người, chứ nhiều người hiểu, nhiều người cái gì đi ta sẽ đồng.